đã sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung vui một nhà, với Ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời.
Trong tháng 10 không phải chỉ là tháng mân côi thôi, mà là còn là tháng truyền giáo của giáo hội nữa. Đấy, còn là tháng truyền giáo của giáo hội nữa. Do đó nên chúng ta thấy không, tháng 10 nào cũng vậy, Đức Thánh Cha cũng có cái ý chỉ về truyền giáo trong tháng 10. Chẳng hạn như năm nay Đức Thánh Cha có ý chỉ truyền giáo trong tháng 10 là cái gì? Có nghĩa là cầu cho thành phần môn đệ thừa sai. Chúng ta hãy cầu nguyện để hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa biết tham gia vào việc truyền bá phúc âm hóa thích hợp với sứ vụ truyền giáo, bằng những chứng từ về một đời sống nồng nàn phúc âm. Ở đây Đức Thánh Cha nói là cầu nguyện cho các thành phần môn đệ thừa sai. Nhưng mà thật sự ra là nói chung. Đấy, thấy không? Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy cầu nguyện để hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa. Chứ không phải chỉ cho những cái vị linh mục tu sĩ đang truyền giáo ở Phi Châu hay là chỗ nào mà chưa nhận biết Chúa đó. Không phải. Đấy là những vị đích thực đi truyền giáo thật sự. Còn ngoài ra thì chúng ta đã nhận phép rửa tội, là chúng ta tham gia vào việc truyền bá phúc âm hóa thích hợp với sứ vụ truyền giáo. Nếu chúng ta không có tinh thần truyền giáo, xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, không còn là mang dáng xứng đáng danh xưng được công giáo nữa. Công giáo là chúng ta sống cho mọi người, trở nên mọi sự cho mọi người, và mọi người là anh chị em chúng ta phải mang họ về với lòng thương xót Chúa, phải mang ơn cứu rỗi cho họ. Chúa không đến cứu chúng một mình chúng ta, mà cứu chung thế giới, cứu từng người một. Và thế nên chúng ta phải làm cho họ nhận biết Chúa Kitô. Truyền giáo chính là làm cho con người nhận biết Chúa Kitô ở chỗ đó đó. Và dù chúng ta không phải là thừa sai thật sự ở những cái nơi truyền giáo thật sự, ở những đất truyền giáo, ở những xứ truyền giáo thật sự, nhưng chúng ta vẫn có thể truyền giáo bằng cái gì? Đây, Đức Thánh Cha nói, bằng những chứng từ về một đời sống nồng nàn phúc âm. Bởi thế nên các anh chị biết ông, hôm nay sau khi đọc kinh truyền tin rồi thì Đức Thánh Cha nói đến một số cái liên quan đến ngày hôm nay, trong đó có ngày thế giới truyền giáo mà chúng ta hay gọi là ngày Khánh Nhật truyền giáo trong tháng 10 đấy. Và Đức Thánh Cha nói như thế này, là Đức Thánh Cha cảm ơn nhiều gọi là vị thừa sai, bao gồm các linh mục này, rồi tu sĩ nam nữ này, lại giáo dân, đã là bỏ sinh lực của mình ra để phục vụ giáo hội Chúa Kitô một cách trực tiếp, đôi khi còn phải trả giá cho cái chứng từ của mình nữa, có nghĩa là phải đổ máu, phải chết. Và các vị đó đó, như Dương Cha nói, là các vị đó không có làm như vậy với tư cách là dụ giáo, có là proselytes, nhưng mà bằng chứng từ của phúc âm qua đời sống của mình ở những cái mảnh đất mà chưa biết đến Chúa Kitô. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là many thanks to the missionaries, xin cảm ơn rất nhiều những vị thừa sai. Và Đức Thánh Cha nói là hãy vỗ tay rất lớn, a big round of applause to them too, everyone. Đó, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy vỗ tay cảm ơn, hoan hô những vị thừa sai như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy không, qua những cái lời mà Đức Cha nói sau huấn từ truyền tin đó, và kinh truyền tin đó, Đức Cha nói gì? Vẫn nhấn mạnh đến vấn đề là cái chứng từ. Đó, dù trực tiếp truyền giáo ở cái xứ truyền giáo đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta lại đi xe Lexus đi truyền giáo, hay là ăn mặc rất là bảnh bao đi truyền giáo thì có quốc không vậy? Đâu có đâu. Vậy thì ngược lại với những gì Chúa Giêsu sai đi rồi. Chúa Giêsu sai đi, Chúa nói là đừng mang cái này, đừng mang cái kia. Mà chúng ta lại mang đủ mọi thứ cả. Chẳng hạn Chúa nói đến nhà nào thì ở lại nhà đó. Chúng ta tới nhà này không thích, chúng ta lại đi nhà kia. Họ kính trọng chúng ta hơn, họ chiều chuộng chúng ta hơn, họ có những món ăn ngon hơn, vân vân. Thì truyền giáo cái gì? Thấy không? Đó, do đó nên cuối cùng á cũng là chứng từ thôi. Thế nên đã là chứng từ đó thì chỗ nào cũng truyền giáo được. Dù chúng ta không thực sự đi truyền giáo như các vị ở những xứ truyền giáo, nhưng chúng ta vẫn truyền giáo được ở ngay trong gia đình, ở ngay trong sở làm của chúng ta, ở ngay trong xã hội của chúng ta đang sống, những người chúng ta gặp gỡ họ chưa biết Chúa, và kể những người Kitô giáo nữa. Bởi vì có những anh chị em Kitô giáo không hề biết Chúa, không sống đạo thế nào ấy, khô khan, bỏ đạo, rối đạo nữa rằng khác. Do đó nên chúng ta phải sống chứng từ là như vậy. Rồi đấy, tháng 10 là cái tháng mà chúng ta tháng truyền giáo. Và các anh các chị ơi, trong cái tháng 10 này đó, giáo hội có cái lệ là tung ra cái bản thống kê về giáo hội công giáo hàng năm. Vào khánh nhật truyền giáo hàng năm đều có cái bản thống kê. Và cái bản thống kê vẫn biết là nói là thống kê giáo hội công giáo năm 2021. Nhưng mà các anh chị đừng có tưởng là tính cho tới ngày hôm nay giáo hội tính là con số linh mục, con số giám mục, con số Kitô hữu cho tới ngày hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2021 đâu nhá. Mà là tới ngày 31 tháng 12 2019 thôi. Bởi vì sao vậy? Bối rồi, muốn làm một bản thống kê nó mất công lắm các anh chị. Tất cả các nơi phải gửi về, xong rồi phải làm sao cho nó có hệ thống, rồi nó đâu ra đấy, rồi với tường trình. Thật ra nó mất giờ lắm, chứ không có chuyện thường. Bởi thế nên hôm nay nhân tiện ngày khánh nhật truyền giáo của giáo hội hàng năm, năm 2021 này, tin tức của Vatican News tiếng Việt đã cho chúng ta một bản thống kê giáo hội công giáo năm 2021. Như mọi năm, nhân ngày thế giới truyền giáo, hãng tin Fides, có nghĩa là đức tin đó, đã công bố một số thống kê được chọn để đưa ra một bức tranh toàn cảnh về giáo hội trên toàn thế giới. Các số liệu này được trích từ ấn bản mới nhất của sách về các thống kê của giáo hội, được cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, bao gồm các số liệu liên quan đến thành viên của giáo hội, cơ cấu giáo hội, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục. Bức tranh này về giáo hội phụ thuộc vào các báo cáo của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Em xin mở ngoặc ở đây. Đó là chưa kể vấn đề là phải có thời gian để in thành sách đó. Đó, sách về thống kê của giáo hội để các giáo phận địa phương có thể có được cuốn sách đó giữ hàng năm. Tôi nói nó mất giờ lắm chứ đâu có chuyện thường. Vậy thế nên chúng ta chỉ có cái bản thống kê cho tới ngày 31 tháng 12 2019 thôi, chứ không phải cho tới ngày hôm nay 24 tháng 10 năm 2021. Và em xin đọc tiếp. Đến ngày 31 tháng 12 2019, dân số thế giới là bao nhiêu các anh chị? Đối các anh chị biết. Thường thường chúng ta hay nói là 8 tỷ cho nó chẵn đúng không? Người Việt Nam ta hay nói chẵn không à? Nhưng mà ở đây đó, chính thức nó là bằng này nè. 7 tỷ 577 triệu 777 ngàn người, tăng hơn 81 triệu người so với năm trước. Sự gia tăng dân số đã được ghi nhận ở mọi lục địa, bao gồm cả châu Âu. Tại sao nói như vậy? Em xin mở ngoặc là tại vì châu Âu là nơi, với lại Mỹ Châu là hai cái nơi phá thai nhiều nhất. Mà cho tới cuối năm 2019 thì cũng gia tăng trở lại, không biết nhiều hay ít, nhưng mà có gia tăng thay vì giảm đi. Thì em xin đọc tiếp. Châu Á có mức tăng cao nhất với hơn 40 triệu người. Có nghĩa là bản thống kê cuối năm 2018 cho tới cuối năm 2019 thì châu Á được thêm 40 triệu người nữa. Châu Á bao giờ cũng đông dân nhất, rồi tới Phi Châu, rồi tới các châu Âu, châu Úc với châu Mỹ, là những cái châu mà gọi là extended Âu Châu. Bởi vì châu Mỹ với lại Úc Châu là từ Âu Châu đi hết. Âu Châu sang bên tân thế giới là châu Mỹ. rồi cũng Âu Châu đi đến châu Úc Châu. Nguyên trên thế giới này có 5 châu, nhưng mà 3 châu đã giống như là Âu Châu rồi. Là toàn là Âu Mỹ, vì thế nó gọi chung là Âu Mỹ và Úc cũng là nói tiếng Anh thôi. Vân vân. Thì đấy, nhưng mà những cái châu mà nó liên quan đến châu Âu á, thì nó giảm tí nữa các anh chị sẽ thấy là số linh mục, số giám mục, số tu sĩ nó giảm như thế nào ở Âu Mỹ, châu Âu và châu Mỹ nha. Em xin đọc tiếp. Cũng đến ngày 31 tháng 12 2019, số tín hữu công giáo trên thế giới là bao nhiêu? Các anh chị biết không? 1,344,403,000 người. Tăng tổng thể là 15,410,000 người so với năm trước. Có nghĩa là chỉ có một năm thôi mà số người công giáo tăng được 15,410,000 người. Có nghĩa là 15,5 triệu nữa khoảng đó. Sự gia tăng diễn ra ở tất cả các châu lục ngoại trừ châu Âu. À, chúng ta thấy không? Lại cũng châu Âu nữa. Là cái châu mà đi truyền giáo đấy. À, cái châu mà đi truyền giáo khắp năm châu. Mà bây giờ lại tụt lùi, lại tụt hậu. Hơn là những cái nơi được châu Âu truyền giáo. Ngoại trừ châu Âu, châu Âu thay vì tăng thì giảm 292,000 người. Mới là bỏ đạo. Đặc biệt là ở Đức. Đấy, nó là như vậy. Sự gia tăng diễn ra ở tất cả các châu lục ngoại trừ châu Âu, giảm 292,000 người. Đấy, rồi, bây giờ tới gọi là nhân sự thì sao? Tổng số giám mục trên thế giới giảm 13 vị. Còn lại là 5,364 vị. Wow, nhiều thật đấy chứ. Các anh chị biết là khi cộng đồng Vaticano II nhóm họp vào đầu thập niên 1960 đó, từ ngày mùng 11 tháng 10 năm 62 cho tới mùng 8 tháng 12 65 á, thì kỳ đó mới có trên 3,000 thôi. Mà bây giờ tới trên 5,000 rồi, hơn 2,000 vị. Trong đó các giám mục giáo phận tăng 12 vị và các giám mục dòng giảm 25 vị. Tổng số linh mục trên thế giới tăng trong năm nay với 414,336 linh mục, tăng 271 vị so với năm ngoái. Tại các châu lục, số linh mục giảm tại châu Âu, châu Mỹ và Đại Dương Châu, đó là Úc Châu đấy. Chúng ta thấy không? Lúc nãy em nói rồi, ba cái châu này nó liên quan đến châu Âu. Toàn là những cái người gốc ở Tây Ban Nha, rồi Bồ Đào Nha, rồi Pháp, rồi Anh, rồi những cái nước ở châu Âu không à. Thì bây giờ những cái châu đó, ba cái châu đó, châu Mỹ, châu Âu và châu Úc đều giảm hết linh mục. Đây, châu Âu giảm 2,608 vị. Châu Mỹ giảm 690 vị. Úc Châu giảm 69 vị. Trong khi tăng tại châu Phi. Châu Phi tăng 1,649 vị. Trời ơi, hết sảy chưa? Thảo nào ở cái Rancho Cucamonga giáo phận San Bernardino của em mà chúng ta biết được là hai nhà thờ ở gần chúng em đây này là Saint Peter and Saint Paul's Church với lại Sacred Heart Church. Hai vị chánh xứ đều là Phi Châu từ Nigeria. Và các vị linh mục ở trong giáo xứ là đa số là Phi Châu ở hai cái giáo xứ này. Đó, nói như vậy thôi. Đấy là châu Phi họ tăng có một năm thôi, tăng 1,649 vị. Nhưng mà vẫn thua Á Châu. Á Châu tăng bao nhiêu các anh chị biết không? Gần 2,000 vị. Châu Á của chúng ta, tạ ơn Chúa, 1,989 vị. Không biết Việt Nam có bao nhiêu trong đó. Nhưng mà châu Á phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà so với châu Phi cũng còn thua. Tại vì dân số châu Á đông hơn châu Phi nhiều. Bởi thế nên châu Á thêm 1,989 mà trong khi châu Phi ít hơn mà tăng 1,649 cũng là phá kỷ lục rồi. Cũng vẫn hơn châu Á rồi. Châu Á sở dĩ có linh mục tăng là vì Đại Hàn với lại Việt Nam với lại Phi Lật Tân. Đó là ba nước nhiều công giáo nhất. Còn Trung Hoa với lại mấy cái nước Thái Lan hay là Đài Loan thì không có bao nhiêu. Mã Lai với lại Tân Gia Ba với Miến Điện ấy, thì không có bao nhiêu. Vậy thôi. Kể như là châu Á thì tăng hơn châu Phi về số linh mục, nhưng mà nếu mà so sánh tỷ lệ về dân số thì châu Phi vẫn hơn châu Á. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có nhiều linh mục ở những cái nước chậm tiến. Cho tới đây thì chúng ta thấy được cái gì? Càng văn minh đấy, con người càng bỏ đạo. Càng chậm tiến hay là đang tiến thì giữ đạo lại càng sốt sắng, lại càng tăng. Cái đấy là cái tự nhiên thôi. Tiền vào thì Chúa ra thôi. Thấy không? Dân Do Thái hồi xưa cũng vậy. Khi bình an thì họ lại bỏ Chúa. Mà khi họ khổ thì họ lại chạy đến với Chúa. Chúa lại cứu họ. Cái vậy thôi chứ chẳng có gì khác hết đó. Bởi thế nên bây giờ những cái nước mà hồi xưa còn cộng sản thì còn giữ đạo. Bây giờ tư bản rồi là bắt đầu bỏ đạo. Điển hình nhất là Ba Lan của Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị đấy. Một quốc gia mà ngài đã phải về thăm 8 lần bởi vì ngài chỉ sợ mất đức tin thôi. Ba Lan đấy. Và bây giờ thì nó đang xảy ra như vậy thật. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Số nữ tu cũng giảm trong năm qua. Giảm bao nhiêu? 11.562 nữ tu. Và hiện còn tổng số là 630.099 nữ tu. Nếu không thì là kể như là tới gần 650.000. Nhưng mà bị giảm mất rồi. Tại các châu lục, số nữ tu giảm lại cũng châu Âu. Châu Âu giảm bao nhiêu các anh chị biết không? 7.400 nữ tu. Rồi lại cũng châu Mỹ nữa. Là ba cái châu đó em đã nói rồi. Châu Mỹ nữa, 5.315. Rồi Đại Dương Châu hay là Úc Châu, 281 nữ tu. Đó, giảm như vậy đó. Tất cả là giảm 11.562 thì đó, ba cái châu đó là ba cái châu giảm. Trong khi tăng ở tại châu Phi là 835 nữ tu tăng thêm. Châu Á là 599 tăng thêm. Đó, như vậy thì là châu Phi vẫn vượt qua châu Á rồi. Châu Á thì linh mục nhiều hơn nhưng mà tỷ lệ là vẫn thua. Và bây giờ tới tu sĩ nam nữ thì là nữ tu vẫn hơn châu Á. Về con số luôn á, 835 mà châu Á có 599 ạ. Trong khi đó ở Việt Nam các anh chị thấy không? Trời ơi, con gái là phá thai đây. Bao nhiêu là cái nghĩa trang thai nhi mọc đây khắp nước. Đấy là chưa có hoàn toàn nghĩa là rút khỏi cái chế độ cộng sản ấy nhá. Huống chi bây giờ tư bản bắt đầu vô một cái là chỉ có chết thôi. Đó thì em nói là mất đức tin lúc nào không biết là như vậy. Rồi xin đọc tiếp. Số nhà truyền giáo, giáo dân trên thế giới là 410.440 người. Tăng 34.252 người. Trong khi số giáo lý viên trên thế giới giảm 2.590 người. Còn tổng số là 3.074.034 người. Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo hội Công giáo có 72.667 trường mẫu giáo với 7.532.992 học sinh, 98.925 trường tiểu học với 35.188.771 học sinh, 49.552 trường trung học với 19.370.763 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc 2.395.540 học sinh trung học và 3.833.012 sinh viên đại học. Các trung tâm từ thiện và chăm sóc sức khỏe do giáo hội điều hành trên thế giới bao gồm 5.245 bệnh viện, hầu hết ở châu Phi. Châu Phi đã có 1.418 bệnh viện và ở châu Mỹ có 1.362. 14.963 trạm y tế, chủ yếu ở châu Phi là 5.307, châu Mỹ là 4.043, 532 nhà chăm sóc cho người bệnh phong, chủ yếu ở châu Á là 269 và châu Phi là 201, 15.429 nhà cho người già, người bệnh mãn tính hoặc người khuyết tật, chủ yếu ở châu Âu là 8.031 và châu Mỹ là 53.642, 9.374 trại trẻ mồ côi, chủ yếu ở châu Á là 3.233 và châu Âu là 2.247, 10.723 nhà trẻ, chủ yếu ở châu Á là 2.973 và châu Mỹ là 2.957, 12 1.308 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu ở châu Âu là 5.504 và châu Mỹ là 4.289, 3.198 trung tâm phục hồi xã hội và 33.840 viện các loại. Trước khi chấm dứt thì em xin đọc lại cái chi tiết về là 12.308 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu là châu Âu 5.504 và châu Mỹ 4.289. Tại sao em đọc lại cái chi tiết này? Kính thưa quý anh quý chị, tư vấn hôn nhân là cái gì ạ? Là cái vấn đề là khuyên đừng phá thai với lại khuyên đừng có ly dị, đại khái như thế đấy. Thì chỉ có châu Âu, châu Mỹ nhiều nhất thôi. Châu Âu là 5.504 trung tâm, châu Mỹ là 4.289 trung tâm. Mà hai cái cộng lại đã gần 10.000 rồi. Mà trong khi cả thế giới có 12.308 thôi, họ cho ba cái châu khác. Thì chúng ta biết được là Âu Mỹ đó, thì nó đang xuống về vấn đề là văn hóa cũng như về vấn đề đức tin bị phá sản rồi gia đình cũng tan nát. Nó là như thế. Bởi thế nên đọc những cái chi tiết này, không phải chúng ta chỉ cần biết con số thôi, nhưng mà căn cứ vào con số chúng ta sẽ suy ra được tình hình xã hội như thế nào. Nói chung, căn cứ vào cái thống kê cho tới cuối năm 2019 này, chúng ta thấy được là xã hội vẫn đang phát triển chứ không có thụt lùi, nhưng mà chỉ phát triển ở những cái nước chậm tiến với lại đang tiến thôi. Chứ còn những cái nước văn minh Âu Mỹ và Úc Châu, là ba cái nước liên quan trực tiếp đến Âu Châu, là cái nơi mà đã truyền giáo khắp thế giới ngày xưa và có nhiều vị thánh nhất đó, thì bây giờ nó đang xuống. Đến nỗi mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi còn là giáo hoàng đã phải thiết lập một cái hội đồng. Hội đồng đó là hội đồng gì các anh chị? Hội đồng tái truyền bá phúc âm hóa. Tái truyền bá phúc âm hóa cho Âu Châu. Cho những cái nơi mà Kitô giáo gặp đã xuống dốc. Chúng ta thấy không? Chính giáo hội phải tái truyền giáo lại những cái nơi mà hồi xưa đi truyền giáo. Nó còn vậy nữa. Thật sự là chúng ta tạ ơn Chúa cho giáo hội vẫn còn tồn tại cho tới nay, vẫn biết là bị thử thách đủ thứ cả. Và dù có gương mù gương xấu của linh mục lạm dụng tình dục đi nữa, những con người có lòng chân thành, họ vẫn nhận ra đâu là chân lý. Và hơn nữa, việc trở lại không phải là do chính con người ta đâu các anh chị ạ, là do chính ơn Chúa. Do chính ơn Chúa tác động nơi mỗi người. Và khi người ta nhận ra chân lý, người ta trở lại. Và dù có mù mịt bởi những cái gương mù gương xấu, chia rẽ trong giáo hội và làm những cái mà không phải là chứng nhân của Chúa Kitô thật, người ta vẫn thấy được sự thật nơi tổng thể giáo hội chứ không phải nơi từng cá nhân. Tạ ơn Chúa.
Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhân hiến Chúa đến trời. Nào nắm tay ta lên đường, bước theo đấng đã chết nhưng lại sống, để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào cõi lòng.